Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 25, từ câu 31 đến câu 46. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người, muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bấy giờ vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: Hãy đến, hỡi những kẻ cha ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là nước trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa ta đói các ngươi cho ăn, ta khát các ngươi cho uống, ta là khách lạ các ngươi đã tiếp rước, ta mình trần các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm, ta bị tù đày các ngươi đã đến với ta. Khi ấy người lành đáp lại rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống, có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc, có bao giờ chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày mà chúng con đến viếng Chúa đâu? Vua đáp lại: Quả thật ta bảo các ngươi, những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta. Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: Hỡi phường bị trúc giữ, hãy lui khỏi mặt ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa ta đói các ngươi không cho ăn, ta khát các ngươi không cho uống, ta là khách lạ các ngươi chẳng tiếp rước, ta mình trần các ngươi không cho đồ mặc, ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm ta. Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu? Khi ấy Người đáp lại: Ta bảo thật cho các ngươi biết, những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu. Quý vị và các bạn thân mến! Khi đó, những người công chính sẽ ngạc nhiên nhận ra rằng, khi chăm sóc những người đau khổ, đói khát chung quanh, là họ đã phục vụ Chúa. Còn người bất lương, vì đã không thực thi lòng thương xót với tha nhân, sẽ bị quăng vào lửa muôn đời đã đốt sẵn. Ở đây có ý nói đến lửa trừng phạt các thiên thần xấu xa và thủ lãnh của chúng. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay cho chúng ta nghe phán quyết của vị thẩm phán đứng ra xét xử muôn dân nước. Việc xét xử chỉ dựa vào một đạo luật duy nhất, đó là tình yêu. Chúng ta còn nhớ, có lần nhóm Pharisêu và luật sĩ đã chất vấn Đức Giêsu về điều răn trọng nhất. Đức Giêsu đã chỉ ra luật tình yêu, yêu mến Thiên Chúa và yêu người thân cận như chính mình. Người còn khẳng định, tất cả mọi luật lệ khác đều quy chiếu về điều răn này. Là công dân trong vương quốc của Thiên Chúa, chúng ta cần phải hành động theo những nguyên tắc ấy. Trong thực tế, nhiều người đã viện cớ rằng mình có nhiều trách nhiệm phải chu toàn, nhiều việc phải lo lắng, không có thời gian hoặc tài lực để giúp đỡ người này người kia, hoặc cho rằng đó không phải là trách nhiệm của tôi. Những người đó đã được bộ phận chuyên trách, những tổ chức thiện nguyện lo lắng cho rồi. Lập luận ấy chỉ là một cách để thoái thác trách nhiệm nhằm an ổn thứ lương tâm đã sơ cứng mà thôi. Nó cũng giống cách lập luận của một nhóm người trong bài tin mừng hôm nay rằng, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, yếu đau hay ở tù để giúp đỡ Chúa đâu? Trong thực tế, nếu người ta chưa bao giờ làm từ thiện bác ái, thì họ cũng chưa có được kinh nghiệm sẻ chia và càng không thể có kinh nghiệm chứng kiến niềm vui của người được nhận lãnh. Tình yêu, lòng bác ái, sự từ tâm là một nhân đức. Nó cần phải được tập luyện vun đắp hàng ngày. Nếu chúng ta không bao giờ làm điều đó, đến khi sự việc xảy ra, chúng ta cũng sẽ tiếp tục lúng túng, không biết phải xử trí thế nào. Bài tin mừng hôm nay là một lần nữa khẳng định lập trường của Đức Giê-xu. Giới luật yêu thương chỉ có một. Yêu mến Thiên Chúa và yêu người thân cận như chính mình. Vì người ta không thể yêu mến Thiên Chúa mà lại dửng dưng trước nhu cầu hay trước những nỗi khốn cùng của người anh chị em xung quanh. Nếu chúng ta nghĩ về ngày phán xét trung thẩm, khi vị vua công chính dựa vào hành vi của con người mà xét xử, chúng ta sẽ thấy tính cách nghiêm túc của việc định hướng cho tương lai và cách sống của mình. Cuộc đối thoại với những kẻ được chúc phúc và với những kẻ bị nguyền rủa cho thấy sự thật được phơi bày rõ ràng, và cả hai đều ngỡ ngàng khám phá ra một điều bất ngờ, cũng là mấu chốt trong sinh hoạt hàng ngày của con người. Thiên Chúa luôn đồng hóa mình với những kẻ đang đắm chìm trong nỗi khốn khổ. Mỗi lần các ngươi làm như thế, cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Việc thi hành bản án cũng xảy ra ngay tức khắc. Đối với Thiên Chúa, khi mọi người đã nhận ra sự thật về chính bản thân mình, thì đó cũng chính là sự xét xử, hoặc phần thưởng hay án phạt. Hôm nay, mừng lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, chúng ta hãy hướng về vương quốc mà Đức Giê-xu đã thiết lập. Như bất cứ một xã hội nào, vương quốc của Đức Giê-xu cũng có luật lệ để hướng dẫn và điều chỉnh hành vi ứng xử của con người. Đó là luật yêu thương, là giới răn quan trọng nhất thâu tóm mọi lề luật khác. Vương quốc của Đức Giê-xu không có chiến tranh hận thù, không có giành giật đấu đá, và vì thế không cần cảnh sát, nhà tù hay căn cứ quân sự. Trong vương quốc ấy, chính Đức Giê-xu là sự thiện hảo tuyệt đối, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho con người. Chúng ta là những tín hữu của Chúa Kitô, chúng ta được mời gọi gia nhập vào vương quốc ấy và sống trong niềm vui, hạnh phúc của vương quốc ấy. Đức Giê-xu Kitô là vua toàn thể vũ trụ, người cai trị muôn dân nước theo tinh thần tự do chứ không ép buộc. Dù người đề nghị giới luật yêu thương, nhưng lại không muốn dùng quyền bính để bắt ép con người. Hơn nữa, người muốn cai trị trái tim của con người bằng đức công bình và lòng thương xót, và người cũng muốn chúng ta đối xử với nhau bằng tình yêu thương như vậy. Xin Đức Giê-xu, vị vua công bình và đầy lòng xót thương, gìn giữ từng gia đình và mỗi chúng ta. Xin người dùng tình yêu thương vô biên mà hướng dẫn linh hồn và tâm trí chúng ta, để nhờ đó, chúng ta cũng biết bày tỏ tình yêu và lòng thương xót, biết sống chan hòa với anh chị em chung quanh, vượt qua những cám dỗ, ghét ghen, hận thù, để xứng đáng là phần tử trong vương quốc của người. Amen.